tin tôn giáo và bài thời sự nói về các sinh hoạt cuối trong năm đức tin ở Roma. Tiếp theo đó là các tiết mục, mỗi tuần một sự kiện, câu chuyện gia đình và phút cầu nguyện. Trước hết để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Hoàng Minh.
Lời Chúa trong Tin Mừng theo Thánh Luca, chương 5, câu 1 đến câu 11. Một hôm, đám đông chen lấn nhau đến sát bên người để nghe lời Thiên Chúa, mà người thì đang đứng bên bờ hồ Genesaret. Người thấy hai chiếc thuyền đậu dọc bờ hồ, còn những người đánh cá thì đã ra khỏi thuyền và đang giặt lưới. Chúa Giêsu xuống một chiếc thuyền, thuyền đó của ông Simon, và người xin ông chèo thuyền ra xa bờ một chút. Rồi người ngồi xuống và từ trên thuyền người giảng dạy đám đông. Giảng xong, người bảo ông Simon chèo ra chỗ sâu mà thả lưới bắt cá. Ông Simon đáp: Thưa thầy, chúng tôi đã vất vả suốt đêm mà không bắt được gì cả, nhưng dựa vào lời thầy, tôi sẽ thả lưới. Họ đã làm như vậy và bắt được rất nhiều cá, đến nỗi hầu như rách cả lưới. Họ làm hiệu cho các bạn chài trên chiếc thuyền kia đến giúp. Những người này tới và họ đã đổ lên được hai thuyền đầy cá đến gần chìm. Thấy vậy, ông Simon Phêrô sắp mặt dưới chân Chúa Giêsu và nói: Lạy Chúa, xin tránh xa con, vì con là kẻ tội lỗi. Quả vậy, thấy mẹ cá vừa bắt được, ông Simon và tất cả những người có mặt ở đó với ông đều kinh ngạc. Cả hai người con ông Zebedee là Gia-cô-bê và Gio-an, bạn chài với ông Simon, cũng kinh ngạc như vậy. Bấy giờ, Chúa Giêsu bảo ông Simon: Đừng sợ, từ nay anh sẽ bắt người như bắt cá. Thế là họ đưa thuyền vào bờ, rồi bỏ hết mọi sự mà theo người. Quý vị và các bạn thân mến, trong huấn thị xuất phát lại từ Đức Kitô, ở ngay phần nhập đề số 1, Đức Trừng Phước Giáo Hoàng Gioan Phaolô đệ nhị, lúc khởi đầu thiên niên kỷ thứ 3, đã đưa ra lời mời gọi cấp thiết của Chúa Giêsu: Hãy thả lưới chỗ nước sâu. Những lời này vang vọng khắp toàn thể giáo hội, đã khơi lên một niềm hy vọng tràn trề và mới mẻ, khơi dậy nỗi khát khao sống tin mừng nhiệt thành hơn, mở rộng những chương trời đối thoại và truyền giáo. Chúng ta vừa nghe lại câu nói ấy qua tin mừng hôm nay: Hãy thả lưới chỗ nước sâu. Đây cũng chính là mệnh lệnh Chúa nói với mỗi người chúng ta. Chúa Giêsu không nói với chúng ta về chuyện bắt cá, nhưng Chúa bảo chúng ta là hãy thả lưới vào chỗ sâu thẳm trong đời sống tâm linh. Lệnh truyền này được giải thích như một lời khuyến khích của Chúa về sự hoàn thiện. Tất cả những ai muốn theo Chúa phải sẵn lòng thả lưới chỗ nước sâu. Hãy dẹp một bên những miễn cưỡng và những thất vọng của con người để theo đuổi sự hoàn thiện. Chúa Giêsu thúc đẩy chúng ta ra chỗ nước sâu của sự kết hiệp với Người. Người thúc đẩy chúng ta trở nên thánh thiện. Người kêu gọi chúng ta hãy có những nhân đức anh hùng. Khi chấn thân cho Người, không thể có cái gì nông cạn, hời hợt hoặc nửa chừng. Phải sâu, phải mạnh dạn, phải trọn vẹn. Lời kêu gọi ra chỗ nước sâu là lời kêu gọi hoàn thiện, là một chủ đề thường xuyên trong giáo huấn của Chúa Giêsu. Như Phêrô, nhiều khi chúng ta cũng muốn Chúa để chúng ta một mình, nhưng Chúa không muốn. Mỗi lúc trong đời sống thiêng liêng của chúng ta, mỗi lúc chúng ta tưởng mình đã tìm thấy bến bờ bình yên, nơi chúng ta có thể thư giãn một lúc, thì Chúa lại thúc giục chúng ta và bảo rằng, hãy thả lưới chỗ nước sâu. Một cách nào đó, lời Chúa nói với Phêrô, ác hẳn cũng là lời Chúa nói với chúng ta. Hãy thả lưới chỗ nước sâu, đừng thả chỗ nông cạn, đừng thả chỗ nửa vời. Thầy mong đợi ở con nhiều hơn đấy. Bạn có thấy lời nào thẳng thắn hơn thế nữa không? Người không muốn nghe bất cứ lời rên rỉ nào, như chúng ta thấy lời Thánh Phêrô trong đoạn tin mừng này. Chúa không muốn chúng ta có bất cứ một sự do dự nào. Chúa không muốn chúng ta biện mình. Chúa không muốn chúng ta nói giống như Phêrô nói, thưa Thầy, chúng con đã vất vả suốt đêm mà không bắt được gì cả. Như Phêrô, chúng ta hãy chân thành, dù đôi khi chúng ta kiệt sức, thất vọng, nản chí. Đôi khi chúng ta thích chỗ nước cạn, thích chỗ dễ dàng hơn, an toàn hơn, gần bờ hơn. Nhưng lệnh truyền của Chúa luôn phải đặt trên hết. Thầy bảo anh, hãy thả lưới chỗ nước sâu. Có lẽ Chúa Giêsu và Hội Thánh, thậm chí cả thế giới nữa, cũng mong muốn chúng ta có sự sâu xa, có sự thánh thiện, có nhân đức anh hùng và luôn luôn theo đuổi sự hoàn thiện. Có lẽ ngày hôm nay, hơn bao giờ hết, lời mời gọi của Chúa Giêsu hãy thả lưới chỗ nước sâu xuất hiện như một câu trả lời cho thảm kịch nhân loại, vốn là nạn nhân của sự căm thù và chết chóc. Hãy sống đời nội tâm và gia tăng đàm đạo với Chúa hàng ngày trong cầu nguyện. Đừng bao giờ mệt mỏi làm điều thiện. Khi thả lưới ở chỗ nước sâu, mẹ Teresa đã nói, Thiên Chúa không đòi hỏi chúng ta phải thành công, Người đòi hỏi chúng ta trung thành. Chúa muốn chúng ta tiếp tục kiên trì, khiêm tốn, trung thành và không bao giờ bỏ cuộc. Lạy Chúa, Chúa không khinh chê chúng con là những con người tội lỗi bất xứng, nhưng mời gọi chúng con bước theo làm môn đệ cho Chúa. Xin cho chúng con biết khiêm tốn đón nhận lời của Chúa, biết để cho Chúa hướng dẫn và chỉ lối cho chúng con đi, biết sống và hành động theo những lời mời gọi của Chúa, và biết quy hướng hoàn toàn vào quyền năng của Người. Nhờ đó, Chúa sẽ thực hiện những việc lớn lao trên cuộc đời của chúng con, và mỗi ngày chúng con được sống mãi trong ân sủng của Ngài. Amen.
Chúa đã gọi chúng con theo Ngài trên đường thánh giá. Chúa đã gọi chúng con lên đường về khắp mọi nơi. Đoàn con xin cùng đi theo Chúa, truyền giáo thiên đường cho thế giới. Hôm từng ước mơ trong đời, dọn vào từ trái tim con người, tình yêu Chúa trong vơi.
Vừa rồi là bài suy niệm lời Chúa. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Mai Hương trình bày. Tin Vatican. Đức Benedicto thứ 16 cử hành thánh lễ với các cựu môn sinh. Sáng Chủ nhật mùng 1 tháng 9 vừa qua, Đức Nguyên Giáo Hoàng Benedicto thứ 16 đã cử hành thánh lễ lúc 9 giờ rưỡi với khoảng 50 cựu môn sinh của Ngài, đã kết thúc khóa họp thường niên thứ 38 hôm mùng 3 tháng 9 vừa qua tại Castel Gandolfo. Đồng tế với Ngài tại nhà nguyện phủ thống đốc thành Vatican, đặc biệt có Đức Hồng Y Christoph Schönborn, dòng Đa Minh, Tổng giám mục Giáo phận Viên, Chủ tịch Hội đồng giám mục Áo, Đức Hồng Y Kokok, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Hiệp nhất các Tín hữu Kitô, Đức Tổng giám mục Gaen Swing, Bí thư của Đức Nguyên Giáo Hoàng và nhiều linh mục khác. Trong bài giảng thánh lễ, Đức Benedicto thứ 16 đã quảng diễn bài phúc âm nói về sự khiêm nhường. Ai nâng mình lên sẽ bị hạ xuống, ai hạ mình xuống sẽ được nâng lên. Ngài nhấn mạnh rằng Chúa Kitô, con Thiên Chúa, đi xuống để phục vụ chúng ta. Và đây là điều nói lên yếu tính của Thiên Chúa. Chúa hạ mình xuống với chúng ta. Chúng ta ở trên con đường đúng, con đường của Chúa Kitô. Nếu chúng ta cố gắng trở thành những người đi xuống để phục vụ và mang sự nhưng không của Thiên Chúa, nếu chúng ta đi xuống để bước vào sự cao cả đích thực, sự cao cả của Thiên Chúa là sự cao cả của tình thương. Đức Benedicto cũng nhận xét rằng Chúa Giêsu cao cả nhất. Đúng vậy. Chúa Giêsu có sự cao cả của Thiên Chúa, vì sự cao cả của thập giá là sự cao cả của tình yêu Thiên Chúa. Sự cao cả từ bỏ bản thân và tận tụy phục vụ tha nhân. Đó chính là chỗ của Thiên Chúa, và chúng ta hãy cầu xin Chúa ban cho chúng ta ngày càng hiểu rõ hơn điều ấy, chấp nhận trong tinh thần khiêm tốn, mầu nhiệm nâng cao và hạ xuống này, mỗi người theo cách thức của mình. Tin Giáo phận Phan Thiết, Việt Nam. Giáo sư Kim Ngọc khai giảng năm học giáo lý. Hôm Chủ nhật mùng 1 tháng 9 vừa qua, Ban Giáo lý Giáo sư Kim Ngọc tổ chức lễ khai giảng năm học giáo lý 2013-2014. Sau những ngày nghỉ hè, hơn 450 em thiếu nhi thánh thể với đồng phục áo trắng khăn quàng nô nức đến nhà thờ tham dự nghi thức khai giảng buổi sáng và thánh lễ buổi chiều. Những em nhỏ 4-5 tuổi được mẹ dẫn đến nhà thờ ghi tên vào lớp giáo lý khai tâm. Cha xứ, quý thầy, quý dì, quý anh chị giáo lý viên, huynh trưởng, quý vị hội đồng giáo xứ và các phụ huynh đến chúc mừng, chia sẻ niềm vui. Mở đầu thánh lễ chiều Chủ nhật, cha xứ đã mời gọi cộng đoàn phụng vụ cùng hiệp lời cầu nguyện cho các em thiếu nhi bước vào năm giáo lý mới, luôn đạo đức, ngoan ngoãn, siêng năng tham dự thánh lễ, chuyên chăm học hỏi giáo lý, cũng như lời Chúa, để các em sống tốt đẹp và làm chứng nhân cho Chúa giữa trần gian. Trong bài giảng lễ, cha xứ mời gọi thiếu nhi đào luyện các nhân đức và siêng năng tham dự các sinh hoạt đạo đức với lòng yêu mến Chúa. Giáo dục là góp phần phát triển con người toàn diện về mọi mặt thể chất và trí tuệ, tinh thần và tâm linh, giúp các con ngày càng lớn lên càng nên người tốt, người chân chính và trung thực, người có tấm lòng nhân ái và bao dung, có tinh thần khiêm tốn phục vụ, người hữu ích cho gia đình, cho quê hương đất nước và cho giáo hội. Bước vào năm học mới, các con cần có tâm hồn mới, tâm hồn thấm đượm các nhân đức khôn ngoan, kiên trì, khiêm tốn và chân thật, để được dạy dỗ và đào luyện nên người phát triển toàn diện hài hòa, nên người con của Chúa, anh em của mọi người. Các con thân mến, cha biết các con ngày càng bận rộn với nhiều công việc học hành ở nhà trường. Cha, cũng như cha mẹ của chúng con, các anh chị giáo lý viên, huynh trưởng, rất mong các con dành thời gian để tham gia các sinh hoạt đạo đức của giáo xứ, như thánh lễ, các giờ giáo lý, giúp lễ, ca đoàn, junior. Rất cần và đủ để giúp tăng sức cho việc học tập và nên người của các con. Xin Chúa chúc phúc cho các con trong năm giáo lý mới này, và qua các con, các bạn học của các con, đạt được những thành quả tốt đẹp, góp phần làm cho các con nên người hơn, nên người con của Chúa, nên người anh em với nhau hơn. Cuối thánh lễ, cha xứ, quý thầy và quý dì, trao phần thưởng cho 40 học sinh giáo lý xuất sắc trong năm qua. Hiện nay giáo xứ Kim Ngọc có 18 lớp giáo lý, 14 lớp giáo lý thiếu nhi, lớp dự bị huynh trưởng, lớp huynh trưởng, lớp tân tòng và lớp hôn phối. Thiếu phòng giáo lý nên các lớp chia ra học trong tuần vào các tối thứ hai cho đến sáng Chủ nhật. Tin Vatican. Đức Thánh Cha Francisco cảnh tỉnh các tín hữu đừng dùng lời nói giết hại kẻ khác. Kể từ thứ hai, mùng 2 tháng 9 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco trở lại với việc cử hành thánh lễ hàng ngày vào buổi sáng tại nhà nguyện cư xá Thánh Marta khi không có những chương trình khác. Giải thích đoạn phúc âm của ngày trích từ phúc âm theo Thánh Luca, đoạn 4 từ câu 16 đến câu 30, kể lại cuộc gặp gỡ của Chúa Giêsu với dân chúng làng Nazareth. Đức Thánh Cha mời gọi các tín hữu đề phòng việc nói xấu nhau. Ngài nói, nơi nào có Thiên Chúa hiện diện, thì nơi đó không có hận thù, không có thèm muốn hay ganh tị, và cũng không có việc nói xấu giết chết thanh danh của nhau. Đức Thánh Cha nhận định cuộc gặp gỡ với dân làng Nazareth đã được bắt đầu với việc thán phục, nhưng rồi kết thúc với một tội ác. Thái độ ganh tị và tham lam của họ làm cho họ muốn giết chết Chúa Giêsu. Từ đó Đức Thánh Cha rút ra kết luận như sau. Sự việc như vậy xảy ra mỗi ngày trong tâm hồn chúng ta, trong cộng đoàn chúng ta. Khi một thành viên mới gia nhập cộng đoàn chúng ta, ngày thứ nhất, người ta nói tốt về thành viên đó. Sang ngày thứ hai, người ta nói ít tốt hơn. Và từ ngày thứ ba trở đi, bắt đầu xuất hiện việc nói hành nói xấu, và cuối cùng lột da người đó. Đức Thánh Cha cảnh tỉnh. Một cộng đoàn, một gia đình, có thể bị làm cho tan nát vì sự ganh tị thèm muốn, gieo rắc điều xấu vào tâm hồn con người, và làm cho người này nói xấu người kia. Trong những ngày này, chúng ta thường nói đến hòa bình. Chúng ta nhìn thấy những nạn nhân của những vũ khí, nhưng chúng ta cần suy nghĩ về chính vũ khí chúng ta dùng hàng ngày, đó là việc nói hành nói xấu kẻ khác. Và Đức Thánh Cha kết luận, để có hòa bình trong cộng đoàn, trong gia đình, trong một đất nước, trong thế giới, chúng ta cần sống kết hiệp với Chúa. Và nơi đâu có Chúa thì ở đó không có sự tham lam, không có phạm pháp, không có hận thù, không có những ganh tị, nhưng có tình huynh đệ. Ước gì, ước nguyện chúng ta dâng lên Chúa là, đừng bao giờ dùng lời nói mà giết chết anh chị em. Vừa rồi là phần tin tôn giáo, giờ đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự nói về các sinh hoạt cuối trong năm đức tin ở Roma do Hoàng Minh phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, từ nay cho đến kết thúc năm đức tin, có ba sinh hoạt lớn sẽ tiến hành tại Roma. Thứ nhất, hội nghị quốc tế các giáo lý viên. Thứ hai, cuộc hành hương của các hội đoàn thánh mẫu. Và thứ ba là cuộc gặp gỡ các gia đình công giáo thế giới tại Roma. Về biến cố thứ nhất, hội nghị quốc tế các giáo lý viên sẽ tiến hành từ ngày 26 đến ngày 28 tháng 9 năm 2013 tại Đại Thính đường Phaolô Đệ Lục ở nội thành Vatican, với sự tham dự của các vị chủ tịch các ủy ban giám mục đặc trách về huấn giáo, truyền giáo và những đề tài tương tự, cùng với các vị lãnh đạo các văn phòng giáo lý quốc gia và giáo phận cùng nhiều giáo lý viên khác. Ngoài ra, mỗi giáo phận có thể gửi một số giáo lý viên đại diện. Sau cùng là đại diện của các tổ chức giảng huấn dấn thân trong việc suy tư về đề tài huấn giáo. Trong thông cáo giới thiệu hội nghị này, Hội đồng Tòa Thánh Tái Truyền Giảng Tin Mừng khẳng định rằng, trong số các mục đích của năm đức tin, có nhu cầu phục hồi sự thống nhất sâu xa giữa hành vi đức tin và nội dung mà chúng ta chấp nhận tin. Vì đức tin trước tiên là một hồng ân của Thiên Chúa và tiếp đến là hành động cảm tạ biến đổi con tim của người tin. Ngoài ra, sự hiểu biết về các nội dung cần tin sẽ không đủ nếu tâm hồn vốn là cung thánh đích thực của mỗi người không cởi mở đối với ơn thánh, giúp tín hữu có đôi mắt để nhìn sâu và hiểu được loan báo, tức lời Chúa. Hội nghị quốc tế về giáo lý muốn trình bày một suy tư về phần đầu trong sách giáo lý của Hội Thánh Công giáo và nhắm đến các vị hữu trách về huấn giáo của các giáo hội địa phương. Hội nghị muốn đặt hình ảnh cuộc gặp gỡ của các môn đệ trên đường làng Emmaus với Đấng Phục Sinh như khuôn mẫu lịch sử cho các tín hữu. Việc huấn giáo và giáo lý viên là những dụng cụ để phong phú hóa cuộc gặp gỡ với Chúa và soi sáng sự chọn lựa bước theo Chúa. Tiếp nối, hội nghị quốc tế có tính chất lý thuyết và thực hành trên đây là cuộc hành hương của các giáo lý viên trong năm đức tin, bắt đầu từ thứ Bảy 28 tháng 9. Theo chương trình, từ 10 giờ sáng đến 2 giờ chiều là cuộc hành hương tại mộ Thánh Phêrô. Các nhóm giáo lý viên sẽ vào đền thờ Thánh Phêrô để tuyên xưng đức tin. Đồng thời, tại các địa điểm gần đền thờ này có một số nơi để cử hành bí tích hòa giải và chầu mình Thánh Chúa. Lúc 3 giờ chiều, có các buổi huấn giáo tùy theo ngôn ngữ tại một số nhà thờ ở Roma, và tiếp theo đó là thánh lễ. Sáng Chủ nhật 29 tháng 9, vào lúc 10 giờ rưỡi, có thánh lễ do Đức Thánh Cha Francisco chủ sự tại quảng trường Thánh Phêrô. Biến cố thứ hai, cuộc hành hương của các hội đoàn Thánh Mẫu. Sinh hoạt này sẽ diễn ra trong hai ngày, 12 và 13 tháng 10 năm 2013, với sự tham dự của hàng chục ngàn thành viên các hội đoàn Thánh Mẫu chuyên cổ võ lòng sùng kính Đức Mẹ. Theo chương trình tổng quát, sáng thứ Bảy 12 tháng 10, từ 8 đến 12 giờ, các nhóm tín hữu sẽ hành hương tại mộ Thánh Phêrô, trong khi đó từ 9 đến 12 giờ có chầu thánh thể và cử hành bí tích hòa giải tại một số nhà thờ gần quảng trường Thánh Phêrô. Ban chiều vào lúc 7 giờ có cuộc cung nghinh tượng Đức Mẹ Fatima tại quảng trường Thánh Phêrô với sự hiện diện của Đức Thánh Cha và có các bài giáo lý về Thánh Mẫu. Từ 7 giờ tối, tượng Đức Mẹ Fatima sẽ có mặt tại đền thánh Đức Mẹ Tình Yêu Thiên Chúa cách trung tâm Roma 15 cây số. Tại đây giáo phận Roma sẽ tổ chức buổi canh thức cầu nguyện suốt đêm. Trong đó có buổi đọc kinh Mân Côi được nối với các trung tâm Thánh Mẫu trên thế giới. Kế đến là canh thức từ lúc 10 giờ. Sáng hôm sau, Chủ nhật 13 tháng 10, tượng Đức Mẹ sẽ được đưa trở lại quảng trường Thánh Phêrô. Tại đây lúc 10 giờ có đọc kinh Mân Côi và nửa tiếng sau đó là thánh lễ do Đức Thánh Cha Francisco cử hành. Như quý vị và các bạn đã biết, hồi đầu tháng 8 năm nay, ban giám đốc đền thánh Đức Mẹ Fatima ở Bồ Đào Nha cho biết chính Đức Thánh Cha Francisco đã yêu cầu đưa nguyên bản tượng Đức Mẹ Fatima về Vatican cho dịp cử hành này. Đây sẽ là lần thứ 11 tượng Đức Mẹ Fatima được tạc hồi năm 1920, được đưa khỏi đền thánh Đức Mẹ. Trong lần thứ bảy, cách đây 29 năm, tức năm 1984, tượng Đức Mẹ được đưa về Vatican trong lễ nghi thánh hiến thế giới cho trái tim vẹo sạch Đức Mẹ cho Đức Thánh Cha Gioan Phaolô đệ nhị cử hành tại đền thờ Thánh Phêrô sáng ngày 25 tháng 3 năm 1984. Sau đó, ngày 8 tháng 10 năm Thánh 2000, tượng Đức Mẹ Fatima lại được đưa về Vatican và trong dịp đó, Đức Gioan Phaolô đệ nhị đã thánh hiến ngàn năm mới cho Đức Mẹ trước sự hiện diện của 1.500 giám mục đến từ các nơi trên thế giới. Quý vị và các bạn thân mến, chúng tôi sẽ còn chia sẻ tiếp về biến cố Ngày Thánh Mẫu tại Roma trong một thời sự ngày mai, dựa theo bài viết của Linh Mục Giuse Trần Đức Anh, tu sĩ dòng Đa Minh. Mong quý vị và các bạn đón nghe.
chương trình được tiếp nối với chuyên mục Mỗi tuần một sự kiện do Bình Minh phụ trách.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, như tin chúng tôi đã đưa, vào chiều thứ Hai, ngày 12 tháng 8 năm 2013, Linh mục nhạc sĩ Phaolô Văn Chi, Phó Giám đốc Việt Catholic, đã có cuộc mạn đàm với Linh mục Phêrô Nguyễn Văn Khải, dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam, về thực trạng chà đạp tự do tôn giáo tại Việt Nam. Là người đã từng chứng kiến những đau thương của Giáo hội Việt Nam, đặc biệt là Giáo hội miền Bắc từ năm 1954 tới năm 1975, rồi từ năm 1975 đến nay. Vì thế, trong cuộc mạn đàm này, Linh mục Phêrô sẽ cho chúng ta biết tình hình linh mục, tu sĩ và giáo dân bị sách nhiễu, bắt bớ, quản chế, giam cầm và tù đày. Cụ thể là trường hợp quý cha Chính Vinh, quý cha và quý ông Trùm trong thời kỳ bắt đạo này.
Thưa cha và thưa toàn thể quý khán giả, thì như cha vừa đề cập, thì trong suốt cái thời gian nóng bỏng của giáo sư Thái Hà, thì cha là phát ngôn viên của giáo sư Thái Hà. Cha là một người đã trải nghiệm qua biết bao nhiêu cái thăng trầm trong cái thời gian này. Vậy thì cha có thể cho biết là cái hiện tình của Đức Tổng Ngô Quang Kiệt hiện nay ra sao?
Vâng, nói về Đức Tổng Giám mục Ngô Quang Kiệt đấy, thì giáo dân Hà Nội và giáo sĩ Hà Nội chúng tôi yêu kính Ngài, vì Ngài là vị mục tử sẵn sàng hy sinh mạng sống vì đoàn chiên.
Vâng.
Biểu hiện, hễ mà chỗ nào giáo dân bị đàn áp thì Ngài đến thăm, thăm tận cái nơi chốn bị đàn áp để xem hiện trường nó thế nào. Ai là nạn nhân nằm viện, Ngài đến thăm. Ai là nạn nhân ở nhà, Ngài đến thăm. Mỗi khi mà người dân trên địa bàn Hà Nội á, mà gặp thiên tai lũ lụt hay tai nạn gì á, là Ngài cũng đến thăm, bất luận là công giáo hay không công giáo. Ví dụ ở khu vực giáo xứ Thái Hà, có một em thiếu niên đi học mà lụt lội, nó ngập thành phố Hà Nội, đi trên đường phố mà bị lũ cuốn xuống ống cống chết. Thế thì Ngài cho thư ký gọi điện thoại cho con hỏi địa chỉ và đích thân Ngài đến thăm cái gia đình đó và phân ưu với họ. Ví dụ như giáo dân ở Đồng Chiêm và người dân Đồng Chiêm là bị ngập lụt, Ngài đích thân bất chấp nguy hiểm ra đến tận nơi thăm viếng giáo dân và giúp đỡ giáo dân. Rồi khi giáo xứ Thái Hà và các giáo xứ Hà Nội lụt, Ngài gọi điện thoại cho chúng con và nói chúng con gọi là sắp xếp để Ngài đi thăm các cái khu vực bị lụt nặng nhất, và Ngài lội nước đến đùi đến ngang bụng để đi thăm từng nhà.
Vâng.
Bất luận là sớm trưa chiều tối.
Chính cái điểm mà con nói là cha được huấn luyện ở trong đấy, nhưng mà thật sự cha là một nhân chứng sống. Đó mới là cái điểm chính. Nhân chứng sống, đặc biệt là sau năm 1954 tới năm 75, và từ năm 75 tới nay, và cha đã kể cho con nghe hình ảnh của cha Chính Vinh và một số các ông trùm, các linh mục bị bắt, nhất là cổng trời đó. Con rất là xúc động. Cha có thể cho quý vị khán thính giả biết những cái chuyện đó về cha Chính Vinh, về các linh mục, các ông trùm bị bắt và bị đưa lên cổng trời bị chết. Cha có thể cho quý vị khán thính giả biết sơ tí không cha?
Vâng, thì khi con lớn lên đến tuổi thiếu niên thì con vẫn chứng kiến các cha bị bắt, vẫn chứng kiến các ông trùm bị bắt, vẫn chứng kiến một số cha là bị ám sát.
Vâng.
Ví dụ như là khi con là 11 tuổi xưng tội rước lễ lần đầu rồi, thì ở làng con á, là cha Giuse Vũ Quang Điện, là linh mục nghĩa phụ của con.
Vâng, vâng.
Là bị nhà nước bắt đi tù. Và Ngài có tù chung với nhiều linh mục tuyên úy ở miền Nam ra đấy.
Vâng.
Rồi ông Trùm Phương, ông Trùm Kiên ở giáo xứ Phúc Nhạc, là ngay thời con lớn lên rồi còn bị bắt tù 2 lần. Thế nhưng ngay ở xóm con á,
vâng,
là bác An Tôn Vinh là bác họ của con và đỡ đầu con.
Mà cha thấy
cũng
như vậy đó.
Vâng,
cha thấy
con
vậy.
Thấy.
Đó là nhân chứng sống.
Vâng,
vậy.
Rồi vâng. Bác Vinh là người đỡ đầu con.
Vâng.
Là bác cũng bị bắt đi tù. Rồi giáo xứ Tam Châu nhà con ở làng Phúc Nhạc ấy, là có cha Hậu.
Vâng.
Là cha Hậu là bị cộng sản bắt, rồi đấu tố, rồi giam trong tù được khoảng 2 tuần là họ đánh chết.
Vâng.
Thế cái cha Hậu đó bị đánh chết ấy, là trong cái cuốn hồi ký của Đức Cha Lê Đắc
Lê Trọng,
Trọng.
Vâng,
Đức
vâng.
Cha Lê Đắc Trọng có nhắc đến cha Hồng đấy.
Vâng.
Đấy là ngài là cha xứ của con.
Vâng.
Thế thì ngài bị nó bắt nó đánh chết và từ đấy là đi là nhà thờ con nó là bị đóng cửa.
Là không có cha nào.
Không có cha nào mà nó còn bắt đóng cửa.
Vâng.
Bắt đóng cửa mãi đến khi con lớn rồi thì cái thế hệ bố con mới từng bước đấu tranh để mở cửa trở lại.
À, vâng.
Và giáo xứ chúng con không có linh mục cho đến cách đây 6 năm. 6 năm là 6 năm trước mới có linh mục.
Chắc có thể,
thế thì con nói với cha là khi con ra Hà Nội con tu vào năm 87 thì cái không khí khủng bố của chế độ cộng sản trên giáo hội công giáo ấy, là rất nặng nề.
À.
Vì quý cha và quý vị biết ấy, thời điểm năm 1987 là tòa thánh đang xúc tiến án phong thánh tử đạo. Thời điểm đấy. Và nhân cái việc mà giáo hội phong thánh tử đạo ấy, thì nhà cầm quyền lại tổ chức các chiến dịch chống lại công giáo.
Vâng,
trên các
vâng.
phương tiện truyền thông và ở trường học. Ở trường học như con ấy là phải họ bắt các học sinh là phải ký tên để phản đối việc phong thánh.
Cái đó cho học lớp mấy nhỉ?
Lúc đó là con học lớp 12.
Vâng.
Thế thì rồi là họ tổ chức họp và họp đội.
Vâng.
Ở nông thôn tổ chức họp đội, ở thành phố tổ chức các cuộc họp tổ dân phố
yeah.
để lên án về việc phong thánh.
Vâng.
Thế thì ngay thời đó là vẫn có những cha những thầy bị bắt, còn các cha đi tù thì chưa được về.
À.
Như cha linh mục Vũ Quang Điện nghĩa phụ con lúc đó tù là chưa về.
Vâng.
Các cha khác ở miền Bắc, ở Bùi Chu, ở Thái Bình, ở Hà Nội, ở Hải Phòng, Thanh Hóa, Nghệ An đang là phần
bị bắt rất nhiều,
về.
Bị
bắt rất nhiều. Con thưa mấy cha này, không một giáo phận nào miền Bắc không có những cha những thầy đi tù. Không một giáo phận nào ở miền Bắc nhá, không có những người mới có ý muốn đi tu ở độc thân thôi không bị đi tù.
À.
Hầu như không một giáo xứ nào con đi qua không có người đi tù. Cái làng con là gồm có 10 xóm nhỏ.
À.
Thế cái xóm 10 con nó lập thành cái xứ nhỏ riêng là xứ Tam Châu, 9 xóm kia thành cái xứ Phúc Nhạc.
Vâng.
Mà ngay thời con lớn lên và sống đó là con chứng kiến cả gần 10 giáo dân đi tù vì chế độ cộng sản. Còn cái số mà bị bắt giam 1 ngày, 3 ngày, 1 tuần, cái số đó
rất
cả không hết ở làng Phúc Nhạc.
Vâng.
Mà những người đi tù đó bây giờ còn sống cả.
Vâng.
Đấy, thế thì con thấy và đến lúc con làm linh mục con đi qua các làng mạc, các giáo xứ ở miền Bắc.
Vâng.
Với miền Trung là Nghệ An với Thanh Hóa, hầu như không có xứ nào không có người chết trong tù, hầu như không có xứ nào là không có người bị tù.
Vâng.
Và hầu hết những người đi tù mà còn sống sót trở về thì bây giờ cũng cỡ 60 tuổi, 70 tuổi đời
vâng,
trở lên rồi.
Vâng, vâng.
Và có những nhà như ở Hà Nội con thấy nhá, là hai bố con đi tù cả.
Mà cũng vì công giáo.
Vì công giáo là ở xứ Hàm Long.
Vâng.
Là con thấy ở cái ông cố của cha Khải và cha Khải hai người đi tù.
Vâng.
Vâng. Thế là rồi là ông Kiều Duy Vĩnh ông kể cho con là cả ông cố cha Khải lẫn cha Khải đều tù chung ở trại giam khiếp nhất là trại giam Cổng Trời.
Đấy, đấy.
Nơi có cha Chính Vinh đấy.
Vâng, vâng.
Thế thì cái trại giam đó là khiếp nhất Việt Nam.
Vâng.
Có thể nói là khiếp nhất trần gian.
Vâng.
Nhà dòng chúng con nó có một thầy bị chết ở đó là thầy Clemente Phạm Văn Đạt.
Vâng.
Và các bạn tù của thầy những người còn sống ở miền Bắc ấy, là gặp chúng con là kể chuyện lại những cái lối đàn áp dã man khủng khiếp và bất nhân của trại tù Cổng Trời.
Vâng.
Và của những cán bộ canh tù ở đấy. Thế thì ông Kiều Duy cũng bảo là tôi đây sống được và sống đến giờ này chỉ vì tôi không phải là người công giáo. Chứ nếu tôi là công giáo có đức tin những người khác thì tôi chết lâu
chết rồi.
Và ông Kiều Duy Vĩnh ấy, ông nói với chúng con thế này này là thực sự là những người công giáo mà đi tù mà ở Cổng Trời đấy là những vị thánh.
Vâng.
Ông ấy khẳng định đấy là những vị thánh nhé. Mà ông đó là không, lúc mà ông ấy chơi với chúng con ở Hà Nội nó không có đạo.
Vâng.
Ông ấy rất thân với anh em chúng con.
Vâng.
Khi chúng con tổ chức cái gì Thái Hà là hai ông bà lại dẫn nhau đến.
Lại đến.
Vâng, lại dẫn nhau đến trò chuyện gặp gỡ với mọi người.
Vâng.
Cái lần cuối trước khi con sang Roma là có tổ chức cái buổi kêu là hội doanh trí gặp gỡ các doanh nhân và trí thức ở Hà Nội.
Vâng.
Thế thì cụ không phải là doanh nhân cũng nhưng chẳng phải trí thức, chỉ là một sĩ quan quốc gia ngày xưa bị đi tù cộng sản, nhưng mà cụ chơi thân với anh em rồi hôm đó cụ ông cụ bà cũng đến.
Vâng.
Nghĩa là cụ có mặt đồng hành với chúng con.
Vâng.
Rồi là vì thân với anh em công giáo đấy. Ừ. Về cuối đời năm ngoái.
Vâng.
Trước khi mà cụ qua đời thì luật sư Lê Quốc Quân có dẫn các cha đến rửa tội cho
cụ.
Vâng. Luật sư Lê Quốc Quân là đến xin cha Mỹ ở nhà thờ Tư Đình.
Vâng.
Bên kia sông Hồng đến rửa tội cho ông. Thế thì ông Kiều Duy Vĩnh đó, ông nói rằng cái trại tù đó là khủng khiếp.
Vâng.
Và ông ấy nói rằng là những tù nhân ở đó đều là những vị thánh cả. mà điển hình là cha Chính Vinh đó.
Vâng,
ở Hà Nội chúng con đó, con ra Hà Nội đi tu, ở Hà Nội lúc đó chỉ có mấy cha già với mấy cha trẻ mới chịu chức. Cha Vũ Ngọc Bích ấy, là người sống ở đó từ năm 1937, là bề trên dòng chúng thế Hà Nội, là em của bà nội con, là đưa con vào tu ở đấy đó. Thì ngài kể chuyện xưa chuyện nay cho mình nghe, và ngài kể chuyện về cha Chính Vinh, rồi các giáo dân bị đi tù với cha Chính Vinh ấy, cũng kể chuyện cho con, rồi những bạn tù còn sống cũng kể chuyện cho con. Thì và con thấy ấy, là trong lòng của dân Hà Nội, trong lòng của giáo dân Hà Nội và trong lòng của hàng giáo sĩ ở Hà Nội, thì cha Chính Vinh là biểu tượng của việc trung tín sống đức tin giữa lòng xã hội cộng sản. Ngài chịu tử đạo giống như nhiều linh mục tu sĩ giáo dân khác. Nhưng mà ngài là một vị tử đạo điển hình. Ngài tượng trưng cho cái sự bất khuất trước bạo quyền cộng sản. Ngài biểu tượng cho cái việc gọi là sẵn sàng trả giá vì đức tin của mình. Ngài biểu tượng cho những, ngài là tượng trưng cho các vị tử đạo đấy. Tức là và ngài
bất khuất,
ngài bất khuất lắm. Và ngài là gọi là gì nhỉ, để lại cái ấn tượng sâu đậm trong lòng dân Hà Nội. Mà những người sinh ra lớn lên không gặp ngài thì cũng vẫn nghe tiếng ngài. Và cũng vẫn biết tinh thần của ngài. Và cũng sẵn sàng đi theo tinh thần của ngài. Cho nên có lần một giám mục hỏi con rằng là tại sao linh mục Nguyễn Văn Khải lúc ở Sài Gòn thì như thư sinh mà khi về Hà Nội thì hăng hái thế, tại sao giám mục Ngô Quang Kiệt ngày xưa ở Long Xuyên đó thì hiền lành thế mà nhu mì thế mà đơn sơ thế mà sao về Hà Nội lại quyết liệt thế? Thế thì con mới bảo này này, chừng nào Đức Cha ra Hà Nội đây sống, chừng nào Đức Cha biết Đức Hồng Y Trịnh Như Khuê thế nào, chừng nào Đức Cha biết Đức Hồng Y Trịnh Văn Căn ứng xử thế nào, biết Đức Hồng Y Tụng ứng xử thế nào, biết Đức Cha Lê Đắc Trọng ứng xử thế nào, biết quý cha ở đây ứng xử thế nào, biết bao nhiêu cha bị đi tù ứng xử thế nào, cha Thông ứng xử thế nào, cha Oánh ứng xử thế nào, cha Chính Vinh ứng xử thế nào, những vị gọi là những vị mà đời sống đức tin với lại đời sống tri thức với những vị bản lĩnh hàng đầu Hà Nội như thể là cha Vinh, cha Thông, cha Oánh, cha Nhân là đều là bị là
tù,
chết sớm cả vì tù đầy, mà nếu mà không chết trong tù á thì cũng bị tù, bị quản chế lâu năm là cũng bị điên. Ví dụ như là cha Nguyễn Văn Thông đấy. Cha Nguyễn Văn Thông mà anh ruột của ông Nguyễn Văn Lục bây giờ ở Canada, và anh Lục của giáo sư triết học Nguyễn Văn Trung ngày trước ở Sài Gòn. Cha Nguyễn Văn Thông đó là ở Hà Nội là ngài bị điên, sau khi nó giam lâu quá thì bị điên. Thế thì cái truyền thống sống đạo bất khuất của giáo dân Hà Nội nó thể hiện ở chỗ này, sau cha Vũ Xuân Kỷ là cái hồi cộng sản mới chiếm Hà Nội năm 54, từ đó trở đi cho đến hôm nay, tổng giáo phận Hà Nội hoàn toàn không có một ai nhá, hoàn toàn không có một tu sĩ và linh mục nào gia nhập cái ủy ban đoàn kết công giáo cả,
không có,
ngay
không
cả có. Cái ủy ban đó cũng hoàn toàn không có một anh nào. Đấy thì và những vị đi tù Hà Nội đó thì bây giờ vị cuối cùng còn sống là cha Thiên.
Cha Thiên.
Vâng, cha Thiên ở Hà Nội, vị cuối cùng còn sống nhưng bây giờ ngài bệnh tật lắm rồi. Vì trong tù cộng sản nhiều năm bị nó hành hạ đó. Còn vị trước cha tù cùng thời với cha Thiên mà bị chết cách đây gần chục năm mới là cha Khải.
Quý vị và các bạn thân mến, chúng tôi xin tạm dừng cuộc mạn đàm tại nơi đây. Mời quý vị và các bạn tiếp tục theo dõi vào thứ năm tuần tới. Xin thân ái kính chào và hẹn gặp lại.
Tiếp theo đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Câu chuyện gia đình do Mai Hương trình bày. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, trong câu chuyện gia đình tuần này, chúng tôi xin được nói đến nguyên tắc nền tảng của đời sống nội tâm. Nguyên tắc đó là Thiên Chúa hằng yêu thương và săn sóc cho con người. Chúng ta vẫn nói rằng thế giới của trẻ con là thế giới thần tiên. Thế giới ấy đầy những chuyện thần tiên đã đành. Nhưng hiểu theo một ý nghĩa rộng rãi hơn, thế giới ấy luôn được lấp đầy, bao bọc và che chở bởi sự hiện diện của Thiên Chúa. Ý thức về sự hiện diện gần gũi của Thiên Chúa là một ý thức bẩm sinh nơi trẻ con. Ngay cả trước khi có trí khôn, trẻ con đã ý thức được một cách rất thâm sâu và thực nghiệm sự hiện diện của Chúa trong con người của chúng. Nhưng như kinh nghiệm cho chúng ta thấy, càng lớn lên con người càng hướng ngoại, càng bị thế giới vật chất mê hoặc và lôi kéo, cho nên càng xa rời với thế giới nội tâm. Cùng một lúc với sự từ biệt thế giới của những câu chuyện thần tiên, trẻ con cũng dần dần đánh mất ý thức về sự hiện diện của Thiên Chúa trong con người của chúng. Và dĩ nhiên, như kinh nghiệm bản thân cho thấy, khi ý thức về sự hiện diện của Thiên Chúa phai nhạt, hơi bị bóp nghẹt bởi thế giới vật chất, con người đương nhiên rơi vào một thứ lỗ hổng không tên, mà không gì có thể lấp đầy. Càng xa rời và khinh thường thế giới nội tâm, con người càng khốn khổ. Đó là sự thật, không thể chối cãi được. Hướng về thế giới thần tiên, cho nên tuổi thơ cũng có một ý thức tự nhiên rất mãnh liệt về sự hiện diện bao bọc chở che của Thiên Chúa. Nhưng dĩ nhiên, mỗi đứa trẻ đều có những cách cảm nghiệm, và những hình ảnh về Thiên Chúa tùy theo tính khí, cũng như hoàn cảnh của gia đình. Một gia đình đạo đức luôn luôn là bầu khí thuận lợi, để khơi dậy và phát triển ý thức về sự hiện diện của Chúa trong tâm hồn của đứa trẻ. Trái lại, một bầu khí khô đạo cũng đương nhiên bóp nghẹt ý thức ấy nơi trẻ con. Ý thức về sự hiện diện của Thiên Chúa và hình ảnh mà trẻ con có về Thiên Chúa tùy thuộc rất nhiều vào mối quan hệ của chúng với cha mẹ chúng. Một đứa trẻ mồ côi lớn lên thiếu vắng tình cha mẹ. Nếu không được bù đắp bằng một tình thương khác, thường khó cảm nghiệm được sự hiện diện và tình yêu của Thiên Chúa. Một đứa trẻ là nạn nhân có một người cha cộc cằn thô lỗ, dĩ nhiên sẽ khó cảm nhận được rằng Thiên Chúa là cha thương yêu. Cảm nghiệm của đứa trẻ về Thiên Chúa cũng tùy thuộc vào hình ảnh mà cha mẹ và người lớn gieo vào đầu óc chúng. Cha mẹ dễ bị cám dỗ để lấy hình ảnh của một vị Thiên Chúa như một ông già râu tóc, nghiêm khắc để ngâm đe con cái mỗi khi chúng làm lỗi. Đừng làm thế này, đừng làm thế kia, Chúa phạt. Phải ngoan, kẻo Chúa phạt. Đó là những lời ngâm đe mà cha mẹ thường sử dụng để sửa trị con cái. Đây có thể là hình ảnh về Thiên Chúa mà chính cha mẹ đã tiếp thu được khi còn nhỏ, và họ vẫn chưa gột rửa được ngay cả khi trưởng thành. Quan hệ giữa Thiên Chúa và con người không còn là một quan hệ cha con nữa, mà chỉ còn là quan hệ chủ tớ. Con người cố gắng giữ đạo, sống tử tế là bởi vì sợ bị Thiên Chúa trừng phạt. Một hình ảnh như thế về Thiên Chúa dễ làm cho trẻ con có một cái nhìn lệch lạc về chính cuộc sống. Nếu Thiên Chúa là đấng thưởng phạt nhãn tiền ngay trong cuộc sống này, thì dĩ nhiên bất hạnh, khổ đau mà con người phải gánh chịu là do tội lỗi của mình. Ăn nên làm ra là được Chúa chúc phúc, còn thất bại, nghèo khổ, bệnh tật là do tội lỗi. Nếu cha mẹ gieo vào đầu óc con cái cách phán đoán như thế, một ngày nào đó chúng sẽ nổi loạn, và thay vì từ bỏ một hình ảnh lệch lạc về Thiên Chúa, chúng lại chối bỏ mọi niềm tin vào Thiên Chúa. Do đó, thay vì gieo vào đầu óc con cái những hình ảnh tiêu cực về Thiên Chúa, cha mẹ cần phải luôn luôn cho chúng thấy được rằng Thiên Chúa là cha yêu thương và hằng săn sóc cho con người. Dĩ nhiên, có những câu hỏi của con cái mà cha mẹ không thể giải đáp được. Cuộc sống vốn đầy dẫy những màu nhiệm mà chính cha mẹ không thể lý giải được. Tại sao những người vô tội phải đau khổ? Tại sao những người lương thiện phải gặp toàn thất bại, thua thiệt trong cuộc sống? Những lý lẽ, dù có uyên bác đến đâu, cũng không có tính thuyết phục bằng chính cuộc sống của cha mẹ. Cuộc sống lương thiện và đạo đức của cha mẹ, tự nó là câu giải đáp cho con cái về những mầu nhiệm của cuộc sống, nhất là cuộc sống cầu nguyện của cha mẹ. Cầu nguyện vừa khơi dậy ý thức về sự hiện diện của Thiên Chúa nơi trẻ con, vừa là trường dạy đức tin cho con cái. Việc cầu nguyện chung trong gia đình, việc tham dự chung của gia đình vào các lễ nghi phụng vụ của giáo hội, đó là điều không thể thiếu sót được trong việc khơi dậy ý thức về sự hiện diện của Chúa nơi trẻ con. Ngoài ra, quan trọng hơn cả phải là sự cầu nguyện trong mọi sinh hoạt của cuộc sống hàng ngày. Lời cầu nguyện trong các bữa ăn gia đình chẳng hạn phải được xem là giây phút ưu biệt để khơi dậy và phát triển ý thức về sự hiện diện của Thiên Chúa nơi con cái. Không những cha mẹ cầu nguyện mà còn cần phải tập cho con cái cầu nguyện một cách bộc phát trong các bữa ăn. Những lời cầu nguyện đơn sơ nhất của trẻ con không những phát triển ý thức về sự hiện diện của Thiên Chúa nơi chúng, mà còn hàm chứa một sự khôn ngoan cũng cần thiết cho cả người lớn. Ngoài ra, trẻ con vốn dễ được đánh động bởi các biểu tượng. Do đó, bàn thờ trong gia đình cần phải được cha mẹ thiết kế như thế nào để cho con cái thấy được rằng Thiên Chúa là đấng luôn hiện diện giữa họ và yêu thương săn sóc họ. Ngoài bàn thờ chung ấy, cha mẹ cũng nên khuyến khích cho con cái biết biến phòng ngủ của chúng cũng thành một nơi cầu nguyện riêng. Một bàn thờ nhỏ mà tự tay chúng trưng bày sẽ luôn mời gọi con cái ý thức về sự hiện diện thâm sâu và gần gũi của Thiên Chúa trong cuộc sống của chúng vậy. Chúng tôi xin tạm ngừng câu chuyện gia đình tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại vào thứ năm tuần sau. Trước khi kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Bình Minh trong những phút cầu nguyện.
Bao la tình Chúa yêu con, mênh mông như biển Thái Bình, dạt dào như ngàn con sông, vỗ về năm tháng đời con. Tình Ngài như mưa đỉnh núi, suốt đời tuôn đổ dạt dào. Một tình yêu vô biên, một tình yêu vô biên. Hồng ân Chúa như mưa, như mưa rơi xuống đời con miên man, miên man. Nâng đỡ tình con trong tay, trong tay vòng tay thương mến. Đời có Chúa em trôi, em trôi, Chúa dẫn dìu con luôn luôn không thôi. Có Chúa cùng đi con không đơn côi. Ôi tình tuyệt vời.
Quý vị và các bạn thân mến, ở những xứ lạnh, Cứ vào mùa đông, tuyết lại phủ trắng các con đường, khiến cho việc đi lại rất khó khăn. Vì thế, sau mỗi lần tuyết tan, người ta thường thấy có nhiều công nhân tu bổ sửa sang lại mặt đường. Ngày nọ, có người đi đường thắc mắc hỏi một anh công nhân sửa đường rằng, khi đường có tuyết, các loại xe đi lại ít hơn. Vậy sao hầu hết các con đường đều bị hư hỏng và vỡ ra thành nhiều lỗ lớn như thế? Anh công nhân giải thích. Không phải do xe cộ phá hư đường, nhưng vì băng tuyết xâm thực mặt đường khiến nó vỡ ra. Người công nhân chỉ tay về dãy núi xa xa và anh giải thích thêm. Ông hãy nhìn ngọn núi kia. Ở đó có nhiều nham thạch, rắn chắc gấp mấy chục lần mặt đường, thế mà cũng bị tuyết phá hủy. Ông chớ xem thường băng tuyết. Chỉ cần một khe hở nhỏ bị tuyết ngấm vào, khi kết băng, chúng làm cho thể tích nở lớn ra, khiến nham thạch vỡ ra từng mảng mà rơi xuống. Sự thẩm thấu, xâm thực và tan rã đều bắt đầu từ những khe nứt nho nhỏ rất tầm thường đó. Quý vị và các bạn thân mến! Băng tuyết dù sao cũng chỉ là do nước kết tinh mà thành, thế nhưng nó lại có sức phá hủy bề mặt đất và cả những dãy nham thạch lớn. Vì thế, trong cuộc sống, chúng ta chớ xem thường những điều nhỏ. Một lỗ thủng nhỏ có thể đánh chìm cả một con tàu lớn. Một mẩu tàn thuốc lá có thể đốt cháy cả cánh rừng. Một con sâu nhỏ có thể đục khoét làm hư trái táo. Thiên Chúa tạo dựng muôn vật, muôn loài một cách kỳ diệu và khôn ngoan. Một vật thể, dù bé nhỏ đến đâu, cũng có chức phận riêng của nó. Vì thế, chúng ta hãy biết tôn trọng, sử dụng đúng và làm tròn bổn phận của mình. Con người là một trong các tạo vật bé nhỏ được Chúa dựng nên, thế nhưng con người lại mang giá trị tuyệt vời và đáng quý. Được tạo dựng giống hình ảnh Thiên Chúa, con người được phú bẩm lý trí khôn ngoan để nhận biết Thiên Chúa. Đồng thời Thiên Chúa đặt trong con người trái tim biết yêu thương, biết khao khát hướng về điều thiện. Thánh Công đồng Vaticano II đã khẳng định về giá trị cao quý của con người trong chiều kích cứu độ. Con người là con đường của giáo hội. Trong mầu nhiệm ấy, giáo hội tuyên xưng Thiên Chúa là Cha nhân từ, đã sai con một của người là Chúa Giêsu sinh xuống trần gian để cứu chuộc loài người. Từ đây, cánh cửa nước trời mở ra và con người được tham dự vào đại hội đầy hoan lạc, phúc ân. Qua hy tế trên thập giá, Chúa Giêsu đã nâng con người lên làm con cái Thiên Chúa. Giao ước đã ký, bình an đã trao. Con người được trở thành bản hữu của Thiên Chúa. Được tiến vào hiệp thông sâu xa trong mầu nhiệm thánh thể là suối nguồn tình yêu và sự sống thật. Dù đã được tình yêu Thiên Chúa bao bọc, phủ lấp dư tràn, nhưng con người vẫn là tạo vật bé nhỏ, mong manh yếu đuối, nên vẫn cần ơn Thánh Chúa trợ giúp. Chỉ khi kết hợp với ơn Thánh Chúa, con người mới đủ sức tôi luyện mình trong ánh sáng đức tin, mới vượt qua lỗi lầm yếu đuối cùng những thử thách để đạt đến sự bền lâu chung thủy và niềm hạnh phúc vô biên. Lạy Thiên Chúa là đấng tạo hóa tối cao. Đứng trước nhan thánh Ngài, chúng con chỉ là những thụ tạo bé nhỏ tầm thường. Thế nhưng, Ngài đã yêu thương và bao bọc chúng con bằng ân phúc diệu vời. Xin cho chúng con biết đón nhận với tất cả lòng biết ơn cảm mến. xin cho chúng con được nép mình trong vòng tay từ ái của Chúa. Được như thế, chúng con chẳng còn mơ ước điều gì khác nữa, vì chỉ có Chúa là nguồn hạnh phúc đích thực của chúng con. Amen.
Êm như làn gió đưa mây, đôi tay con hướng lên trời, nguyện cầu cho đời con mãi giữ trọn lời hứa chung kia. Một đời con xin tận hiến, Chúa là hơi ấm mẹ hiền, trọn đời con nương thân, trọn đời con nương. Hồng ân Chúa như mưa rơi xuống đời con miên man, nâng đỡ tình con trong tay, vòng tay thương mến. Đời có Chúa em trôi, Chúa dẫn dìu con luôn không thôi. Có Chúa cùng đi con không đơn côi, ôi tình tuyệt vời. Hồng ân Chúa như mưa rơi xuống đời con miên man, nâng đỡ tình con trong tay, vòng tay thương.
Chương trình phát thanh 8:30 sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát kế tiếp vào lúc 5:30 đến 6:27 chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Kính chúc quý vị và các bạn luôn vui khỏe và đầy ơn Chúa.
This is Radio Veritas Asia signing off to resume transmission at 1000 hours UTC with a broadcast in Mandarin.